Phật Bồ Tát không độ những người vô duyên. Vô duyên có nghĩa là ta không tin Ngài. Trong hội này ta không thể phát tâm Bồ Đề. Vì thế chúng ta cần phải nắm rõ nguyên tắc này. Chúng ta nghe nhiều người bàn tán, người nào đó là Bồ Tát nào đó tái sanh, là Phật nào đó tái sanh. Nhưng chúng ta phải hiểu được thật tướng các pháp. Liệu có thể nói được như thế chăng? Được. Bởi vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Vậy thì có gì để thắc mắc nữa? Chúng ta đã tìm ra câu trả lời. Mỗi chúng sanh vốn là mỗi vị Phật. Bồ Tát là người đang ở trong giai đoạn tu học để thành Phật. Quý vị đang ở giai đoạn nào? Bởi thế chúng ta thường nghe nói người nào đó là vị Phật gì đó tái sanh, Bồ Tát nào đó tái sanh. Những người tu Tịnh Độ Tông đều là Phật A-di-đà. Tu theo Kinh Địa Tạng là Bồ Tát Địa Tạng. Tu theo Phẩm Phổ Môn là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vấn đề này cần phải hiểu, không có gì là kỳ lạ. Vì thế ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Nghe lời người ta nhưng phải theo dõi hành động của họ. Nếu lời nói của họ không đi đôi với hành động, có thể kết luận đó là Bồ Tát giả, mạo danh Bồ Tát, không phải là thật. Một vị Bồ Tát thực thụ phải có lời nói đi đôi với việc làm. Ví như có người nói Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Chúng ta cứ bình tâm hồi tưởng lại những hành động trong suốt cuộc đời Đại sư Ấn Quang để xem có giống Bồ Tát Đại Thế Chí không? Rất giống. Bạn cứ dở kinh ra để đối chiếu với những lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động của cuộc đời Đại sư Ấn Quang. Thật giống như chút. Bồ Tát Đại Thế Chí chứng quả khi tu niệm Phật viên thông. Suốt đời Đại sư Ấn Quang dạy người niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật, ba thứ rõ ràng, đó là phương pháp của Ngài. Rất có lợi ích với chúng ta ngày nay. Niệm Phật rõ ràng, lời niệm danh hiệu Phật không cần quá nhanh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ niệm từ từ như thế, thật rõ ràng mỗi chữ. Niệm thật rõ ràng, làm sao để tai ta có thể nghe được? Đừng nghe tiếng người khác niệm, nghe thật rõ ràng tiếng niệm Phật của ta. Đây gọi là đếm số. Đếm từ 1 đến 10. Kế đó là bắt đầu đếm lại từ 1 đến 10, cứ đếm như thế. Với danh hiệu Phật đó thì tiếng niệm của ta là tiếng thứ mấy? Ghi nhớ thật rõ ràng, không được nhầm lẫn. Đây là phương pháp có thể nhiếp được tâm khi niệm. Có nghĩa vọng niệm không thể xen vào được. Khi vọng niệm xen vào, ta sẽ quên mất số thứ tự. Lúc đó ta nên bỏ luôn những số đã quên đó và bắt đầu đếm lại. Quý vị cứ tiếp tục niệm, niệm đến khoảng 4-5 tiếng đồng hồ thì tạp niệm sẽ không xen vào nữa. Lúc đó quý vị cảm thấy tinh thần mình được thư thái. Mấy tiếng đồng hồ niệm vẫn không thấy mệt, rất thoải mái khi niệm, thấy tràn đầy niềm vui trong giáo pháp. Phương pháp này rất thích hợp cho người hiện đại muốn học tập, không cần dùng đến chuỗi hạt, không cần đếm số. Quý vị đừng có để ý ai đó niệm Phật vạn tiếng mỗi ngày, chỉ cần nhớ từ 1 đến 10. 1 đến 10, 1 đến 10, cứ theo cách đó mà niệm. Rất nhiệt tâm. Rắc rối nhất của việc niệm Phật đó là tạp niệm. mà tạp niệm vẫn thường xảy ra. Có chút khó khăn khi mới bắt đầu phương pháp này. Đừng lo lắng, độ 2-3 tuần là khắc phục được. Quý vị sẽ trở về trạng thái bình thường. Đừng e ngại với những trở ngại ban đầu, cứ thế mà niệm. Khi công đức đầy đủ thì sẽ niệm với tâm chân thành. Vì lúc đó tạm niệm đã hết, tâm liền được chân thành. Tâm không chân thành là thế nào? Nhiều vọng niệm. Vọng niệm xen lẫn vào trong đó và phá hoại tâm chân thành của chúng ta. Nếu không có vọng niệm thì tâm chân thành sẽ có mặt và cảm ứng đạo giao sẽ đến.